Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, vấn đề hôm nay, ngày hôm nay thì như thường lệ chúng tôi có sự góp tiếng nói của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS từ Dallas với Quang Hưng và tại Houston với Huy Cường. Và trước hết xin chào anh Quang Hưng và chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay bên Dallas thì nóng lắm rồi, không biết là bên Virginia. Mà anh Huy Cường cũng không có biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hiện nay đang ở đâu và thời tiết nó như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng à?
Bởi vậy không biết, thành ra không có dám giới thiệu là tiến sĩ đang ở đâu.
Dạ, đang ở Virginia thưa anh. Đang ở Virginia và trời ở bên này thì không nóng lắm thưa anh. Cỡ khoảng 80 độ thôi. Thành ra vừa phải. Nhưng mà chắc chắn là trong mùa hè này cũng như mùa hè mọi năm ở Virginia nóng là cũng không thua gì Texas đâu thưa hai anh.
Vâng, bây giờ thì để cho ở trên đó cũng được cảm thông với là những người ở dưới Texas này, trong mùa hè chúng tôi đã chịu nóng suốt từ mấy tuần nay rồi. Và không biết ngày hôm nay thì có những cái đề tài nóng bỏng nào mà anh muốn trình bày với quý thính giả của cả hai đài trên tháng?
Dạ vâng. Một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là nhiều người cũng đã đọc tin tức ngày kia, thì chúng ta có thể bàn sâu hơn vào chi tiết, đó là cái chuyến đi của ông Heiner Bielefeld, tức là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Ông ta đã có một cái cuộc họp báo tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 7, tức là tuần rồi đó. Và cái này đã tạo nên một cái cú sốc cho chính quyền Việt Nam, bởi vì ông ta nói rất thẳng rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Ông ta nói rất thẳng rằng những cái cộng đồng tôn giáo độc lập mà hoạt động ở Việt Nam thì phải đối mặt với lại một cái tình trạng cực kỳ không an toàn và bị hạn chế. Và ông ta dùng cái chữ cực kỳ, và ông ta cũng đã nói thoáng qua về những cái khó khăn, những trở ngại bị can thiệp bởi chính quyền Việt Nam trong cái chuyến thị sát của ông ta. Trên nguyên tắc đó, thì một khi một quốc gia đã mời một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, vị này đó là những cái nhà mà tư vấn độc lập được Liên Hợp Quốc mời để mà tập trung vào nhiều các cái lĩnh vực, từng cái lĩnh vực nhân quyền một. Riêng ông Bielefeld thì tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Thì cái quốc gia đó đã mời thì không được quyền can dự vào, không được quyền hăm dọa nhân chứng, không được quyền ngăn cản cái việc đi lại hoặc là theo dõi vân vân đối với lại báo cáo viên đặc biệt. Thế nhưng trong cái chuyến đi thị sát vừa rồi thì Việt Nam đã vi phạm tất cả những cam kết đó, từ vấn đề mà đe dọa nhân chứng, ngăn chặn không cho nhân chứng đến gặp ông Bielefeld, đến cái việc mà đi theo dõi và thậm chí là thu băng lén các cuộc họp của ông Bielefeld. Thì ông ta đã phản đối, và trước đó thì ông ta đã tuyên bố hủy 3 ngày liền các cái buổi họp với lại giới chức chính quyền Việt Nam, cũng như với lại những cái người mà ông ta dự định để gặp làm nhân chứng đó. Thành ra đây là một cái vụ có thể xem như một cái xì căng đan ở cái tầm vóc quốc tế, nhất là khi Việt Nam đang ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bởi vì ông Bielefeld là tư vấn độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về lĩnh vực tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Thưa hai anh, là cái chuyện này nó còn là cái chuyện sẽ kéo dài, bởi vì đến tháng 3, tháng 5 thì ông Bielefeld mới chính thức phổ biến cái bản phúc trình về chuyến đi của ông ấy. Để từ giờ đến đó ông ta vẫn tiếp tục thu thập thêm những thông tin, đặc biệt là ngay lúc này đang thu thập thông tin về những cái người mà đang bị hoặc là đã bị gây những cái sách nhiễu do định gặp hoặc đã gặp ông Bielefeld trong cái chuyến đi vừa rồi.
Đúng rồi, thưa anh Thắng. Vâng, trong cái, những cái bản tin mà chúng tôi đã đọc được từ mấy ngày nay thì ông cũng đã bị cấm đi đến ba tỉnh và ông sẽ phải bỏ, ông phải bị tỉnh An Giang, tỉnh Gia Lai và Kon Tum, cũng như là một số các nhân vật khác như là lời anh vừa trình bày. Như vậy thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng rất là xấu đối với chính quyền Việt Nam từ phía bên Hoa Kỳ, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Nhưng mà thưa thứ nhất Nguyễn Đình Thắng, là chúng tôi nhiều khi không có hiểu, hoặc là không hiểu là chúng tôi có nhận được đầy đủ các thông tin về cái chuyến đi của ông Heiner Bielefeld hay không. Có một cái điều chúng tôi không hiểu như thế này. Cái trước hết đó là nguyên do tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại mời ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc, đến tham quan Việt Nam trong cái lúc này. Và sau đó, đó thì lại nhà cầm quyền sản Việt Nam lại cản trở, không cho ông Heiner gặp những cái nhân vật mà ông muốn gặp, hoặc là đã gây ra những cái áp lực đối với lại các nhân vật đấu tranh có thể sẽ gặp ông Heiner. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết là một cái nhân vật báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc như thế, khi mà đến Việt Nam đó, thì họ cũng đã đưa ra một số cái danh sách là họ sẽ gặp ai và họ sẽ nói chuyện như thế nào. Đồng thời thì những cái nhân vật mà ông Heiner gặp đó, thì chúng tôi thấy là những cái nhân vật này cũng đã từng có trả lời phỏng vấn ở trên đối với báo chí ở bên ngoài. Thì cái việc mà gặp nó có quan trọng hay không, bởi vì tất cả những cái lời lẽ mà khi mà gặp ông Heiner thì nó có khác đi đối với lại những cái gì mà họ đã nói chuyện đối với lại các cơ quan truyền thông ở ngoài nước hay không, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ như thế nào?
Dạ vâng. Trước hết đó, là tại sao Việt Nam lại mời được ông Bielefeld trong lúc này? Thực ra là ông Bielefeld qua cái bộ phận gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ngỏ ý muốn vào Việt Nam thị sát từ nhiều năm nay. Nhưng Việt Nam cứ lờ đi mà không trả lời. Cách đây 2 năm, Việt Nam có lẽ là do cái áp lực rất mạnh từ quốc tế và đặc biệt từ Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, thành ra Việt Nam đã hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ mời nhưng mà không ấn định ngày giờ. Và rồi ngay trước khi mà quốc tế bỏ phiếu quyết định cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì Việt Nam làm 2 việc. Thứ nhất là ký cái công ước quốc tế về chống tra tấn, và thứ hai là chính thức gửi thư mời ông Bielefeld. Thành ra chúng ta có thể biết được rằng lý do là Việt Nam muốn chứng tỏ thiện chí với lại quốc tế rằng chúng tôi đang cải thiện về nhân quyền, hoặc chúng tôi đang tôn trọng nhân quyền, trước khi cái cuộc bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thành ra khi mà đã chính thức mời rồi thì không thể rút cái lời mời được, rất khó mà rút. Và do đó ông Bielefeld đã đến Việt Nam để mà thị sát từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 vừa rồi. Và Việt Nam có lẽ cũng vẫn cứ đinh ninh rằng chuyến đi của ông ta kỳ này cũng giống như cái chuyến đi của vị tiền nhiệm, tức là Abdel Fattah Amor đó, năm 1998 đó, thì hoàn toàn bị bao vây bởi Việt Nam, thành ra không gặp được bao nhiêu người cả. Do đó khi trở về đó không có thông tin, và không có thông tin đó, thì tạo một cái cảm giác rằng không có chuyện đàn áp xảy ra. Thành ra Việt Nam cứ đinh ninh như vậy cho đến khi mà họ mới khám phá ra rằng ông Bielefeld này nắm được rất nhiều những cái thông tin từ trước đó, và biết đích xác rằng chính ông Bielefeld biết đích xác rằng ông ta muốn gặp những ai mà Việt Nam không biết. Bởi vì trên nguyên tắc thì ông Bielefeld không có nhiệm vụ gì phải nộp cái danh sách những người sẽ gặp cho phía Việt Nam kiểm duyệt hết. Ông ta chỉ có thể báo, và đã báo cho Việt Nam biết rằng chúng tôi sẽ đi Tuyên Quang chẳng hạn, sẽ đi xuống Vĩnh Long chẳng hạn, rồi An Giang, rồi Kon Tum, rồi Gia Lai. Thế Việt Nam chỉ đoán mò thôi là ông ta sẽ gặp ai. Do đó họ đã tung cái lực lượng an ninh của họ ra để mà giải khắp cả tỉnh. Nhưng vì bị giải rất mỏng, thành ra họ không theo dõi được sát. Chính vì vậy mà ông Bielefeld đã tiếp xúc được chẳng hạn như Tuyên Quang. Ông Bielefeld đã đến gặp được một cái cộng đồng người Hờ Mông. theo đạo Tin Lành, Dương Văn Mình, và đã bị đàn áp, đánh đập. Thậm chí cái nhà mà bảo quản cái đồ tang lễ của họ dựng lên để mà sử dụng chung trong làng đó, theo cái tín ngưỡng của họ, thì cũng đã bị đập phá. Và phía Việt Nam họ cũng rất khôn, họ đã tìm cách họ xóa dấu vết của tất cả những cái nhà bảo quản đồ tang lễ ấy ở mọi nơi, nhưng mà họ làm không kịp. Và rất may là có cái sự hợp tác rộng rãi của những cái người Hồng Mông đó, thành ra họ dẫn ông Bielefeld đến tận nơi, một cái nơi mà chứng tích còn nguyên, thành ra ông ta thấy được tất cả. Và bởi vì vậy chúng tôi đoán rằng phía Việt Nam bắt đầu cảm thấy bị động rồi, họ nói rằng nguy hiểm quá, nếu mà cứ để cho Bielefeld mà cứ tha hồ tùy tiện mà đi đó, thì ông ta gặp được rất nhiều, thấy được rất nhiều, nói chuyện được với rất nhiều nhân chứng mà là nạn nhân, xong rồi lấy được rất nhiều các thông tin, thu thập được rất nhiều chứng cứ, thế này thì hỏng mất. Do đó càng ngày họ càng gia tăng cái vấn đề kiểm soát, cho đến khi mà ông Bielefeld đến Long Xuyên để mà chuẩn bị đi An Giang đó, thì bắt đầu công an theo dõi rất sát, bao vây quanh cái hotel của ông ta, hăm dọa những người mà đến gặp ông ta, và chặn bắt một người mà hướng dẫn ông ta vào An Giang. Ông Bielefeld cuối cùng đã phải tuyên bố chính thức, sau khi khám phá ra rằng có một nữ công an ngồi sát cạnh bên khi ông ta đang nói chuyện với nhân chứng trên đường từ Long Xuyên đến An Giang. Và có lẽ vì cái cô công an này không biết tiếng Anh, bởi vì hai bên đang trao đổi bằng tiếng Anh, do đó cô ta đã phải rút cái điện thoại ra cầm tay, điện thoại di động, để mà thu âm, có lẽ để đem về báo cáo cho cấp trên, chứng tỏ rằng tôi có theo dõi, nhưng mà tự vì nó quá lộ liễu, thành ra ông Bielefeld bắt quả ta. Và đó là cái lúc mà ông ta gọi về Bộ Ngoại giao và nói rằng tôi không chấp nhận được chuyện này. Vài tiếng sau đó ông ta công bố quyết định là hủy tất cả các cái cuộc họp ở tại An Giang ngày 28, xong rồi ở tại Gia Lai ngày 29 và tại Kon Tum là ngày 30. Và cũng vì ông ta hủy tất cả các cái buổi họp, thành ra ông ta đã có 3 ngày để mà ngồi viết một cái bản gọi là cái tuyên bố báo chí đó. Bình thường một cái tuyên bố báo chí nó chỉ dài có khoảng 1.5 trang đến 2 trang thôi, nó rất là khái lược. Nhưng mà trong lần này thì ông Bielefeld đã đưa ra một cái bản tuyên bố báo chí nó dài đến 7 trang và nói khá chi tiết về những cái khó khăn mà ông ta gặp phải, cũng như những cái tình trạng đàn áp tôn giáo mà ông ta đã được lắng nghe từ trực tiếp những nhân chứng mà là nạn nhân.
À, vâng, thưa anh Thắng, là Quang Hưng, và mặc dù cái chuyến đi này của ông chỉ ngắn ngủi những 10 ngày, nhưng mà cái thời gian để mà ông đệ trình cái bản phúc trình về tình hình quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam sẽ được trình lên Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2015. Tuy rằng thời gian cũng chỉ còn có vài tháng nữa thôi, nhưng mà trong tháng này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố một bản phúc trình về tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng do Liên Hiệp Quốc soạn thảo từ năm 2013. Trong đó thì viết rằng hiến pháp cũng như luật lệ Việt Nam cho phép tự do tôn giáo, nhưng mà trên thực tế thì chính phủ Việt Nam lại giới hạn cái quyền này. Và chắc chắn là cái bản báo cáo sắp tới đây của ông Bielefeld sẽ gây rất là nhiều những ảnh hưởng xấu ở trong giới chính trị Hoa Kỳ, nhất là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là tại Quốc hội của Liên bang, phải không thưa quý anh?
Dạ vâng, cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao đó là do Bộ Ngoại giao soạn thảo, do cái bộ phận gọi là cái phòng đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và cái bản phúc trình nó rất sơ sài và có nhiều điểm nó lại trái ngược với lại cái bản tuyên bố báo chí của ông Bielefeld. Và cái điều này đã làm cho Bộ Ngoại giao rất là lúng túng, bởi vì chỉ mới 3 hôm trước thì Bộ Ngoại giao đưa ra một cái bản phúc trình nói rằng tình trạng nó hãy còn xấu, tuy nhiên không có những cái cuộc đàn áp, kỳ thị, vân vân. Tức là báo cáo một cách rất là giảm nhẹ cho cái tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong khi đó Biratel chỉ có đến Việt Nam có 7 ngày thôi, 73 ngày bị hủy rồi. Mà ông ta lại khám phá ra được rất nhiều những cái điều mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không phúc trình. Mặc dù là có nhân viên làm việc toàn thời gian về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam trong bao nhiêu năm nay, 365 ngày một năm, mà tại sao lại không tìm ra thấy được những cái điều mà ông Biratel đã khám phá ra trong chỉ trong một chuyến đi. Thành ra chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ và chỉ ra được cái điều ấy. Thì họ, chúng tôi cảm giác là họ cũng rất muốn là ngồi xuống nói chuyện với chúng ta. Bởi vì đó là một cái sự rất là lúng túng, không thể nào mà chối cãi được. Hai cái bản báo cáo ra cách nhau có 3 hôm thôi mà nó khác nhau một trời một vực. Một đằng là Bộ Ngoại giao nói rất nhẹ nhàng, cũng chỉ trích bởi vì không thể không chỉ trích được. Nhưng mà cũng khoe ra rằng có năm nay có đến một năm 2013 có đến 112 các cái cộng đồng tôn giáo, nó cộng đoàn thì đúng hơn, đã được đăng ký hoạt động. Trong khi đó ông Biratel nói rằng từ trước đến giờ tổng cộng chỉ có 37 cái tổ chức tôn giáo thôi, theo cái con số chính thức của nhà nước Việt Nam báo cáo cho ông ta. Thành ra nội con số thôi là đã khác nhau rồi. Cái thứ hai đó là ông Biratel đưa ra một cái nhận định rất sáng suốt và rất hay. Đó là cái pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng, kèm theo đó là cái nghị định 92 để mà áp dụng thực thi cái pháp lệnh ấy, chính là một công cụ để kiểm soát và đàn áp tôn giáo, chứ không phải là một cái dấu hiệu của sự tôn trọng tự do tôn giáo như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn trình bày. Lý do là tự vì chỉ những tổ chức tôn giáo nào mà quy phục Đảng Cộng sản và nhà nước thì mới được đăng ký. Và tuyệt đại đa số những cái tổ chức đó đều nằm ở trong Mặt trận Tổ quốc và phải thi hành những cái chính sách của Mặt trận Tổ quốc. Và chúng ta đều biết Mặt trận Tổ quốc là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam để một kiểm soát quần chúng. Nên ông ta đã nhìn ra được ngay cái điểm ấy, rằng các tổ chức tôn giáo phần lớn mà được đăng ký cho hoạt động tôn giáo chính là những cái công cụ để mà đàn áp những cái người hoạt động tôn giáo độc lập, chứ không phải là những cái tổ chức tôn giáo thực sự thuần túy. Và thứ hai là trong cái nghị định 92 lại còn đòi hỏi rằng những ai hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo dù rằng tại tư gia mà có đông người đấy, chẳng hạn có một nhóm người ngày chủ nhật đến với nhau để mà cầu nguyện thì cũng không được phép sinh hoạt cho đến khi được chính quyền địa phương chấp thuận hoặc là được cái sự đồng ý đồng thuận của cái tổ chức tôn giáo, của một tổ chức tôn giáo đã được đăng ký. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở Việt Nam hiện nay chỉ những tổ chức nào của nhà nước quốc doanh hoặc là đi theo chấp nhận quy phục nhà nước thì được hoạt động, và tất cả người dân còn lại nếu muốn sinh hoạt tôn giáo dù rằng không chính thức, dù rằng tại nhà thôi, thì cũng phải tham gia đứng dưới trướng của những tổ chức được đăng ký bởi nhà nước, có nghĩa là những công cụ của nhà nước. Nghĩa là tất cả mọi sinh hoạt ở trong nước đều bị kiểm soát hết. Nếu mà một cá nhân mà không tham gia cái tổ chức của nhà nước thì không được sinh hoạt tôn giáo. Do đó ông Biratel đã nói thẳng thừng cái điều mà ông ta khám phá ra như vậy, và ông ta đi đến kết luận rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, bị vi phạm một cách rất trầm trọng, và ai mà tiếp tục sinh hoạt tôn giáo gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn và đàn áp. Thành ra cái kết luận của ông ta rất mạnh và đi rất xa so với lại cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao, thưa anh Huy Cường và anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái báo ông Biratel này, cái báo cáo của ông sẽ được công bố vào cái năm 2015, tức là vào tháng 3 năm sau, giống như là lời của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì cái việc mà ông đến Việt Nam, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cũng như là quý thính giả, thì theo tin tức chúng tôi nhận được thì ông đã gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như là giống như là ông cũng đã gặp một số các lãnh đạo tôn giáo ở các vùng xa như là Tây Nguyên hoặc là Tin Lành, nhưng mà ông cũng có quyết định là ông đã chứng kiến và ông cho rằng là đạo Cao Đài cũng như là Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam đã bị đàn áp rất là dã man dưới cái chế độ của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà có điều mà chúng tôi thấy đó là ông đã không gặp được cha Nguyễn Văn Lý, hiện nay đang ở trong tù. Thì cái điều này cũng là một cái điều mà người ta có thể tiên đoán là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc không có cho ông Bielefeld gặp cha Lý đâu, phải không ạ? Cái Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ là ông Bielefeld có muốn gặp ông có cha Lý hay không, hoặc là vì một cái lý do nào đó mà nghĩ rằng là cái việc mà ông không thể gặp được nó bị cản trở bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, chúng tôi không nghĩ rằng ông Bielefeld yêu cầu gặp Lý Ngục Văn Lý. Bởi vì trước khi ông Bielefeld đi thì chúng tôi vẫn đưa một danh sách rất dài những người hoạt động tôn giáo và đang ở tù. Và ông ta đã chọn một người thôi. Lý do là chỉ có 10 ngày ở Việt Nam. Nên mà các nhà tù thì rất ít nhà tù mà trên nằm ở trên cái lộ trình sắp sẵn của ông ta. Nếu như phải đi đến một cái nhà tù mà ở rất xa thì coi như mất có khi cả một ngày hoặc ngày rưỡi nội cái chuyện di chuyển thôi. Thành ra không đủ ngày giờ để mà ông ta đi. Thành ra ông ta chỉ đi gặp thoáng qua một người, chọn một người để gặp và tìm hiểu tình trạng ở trong nhà tù. Chỉ có vậy thôi. Nếu có nhiều giờ hơn thì có lẽ ông ta sẽ chọn gặp nhiều người. Nhưng mà cái quan trọng đó là ông ta muốn đi đến tận nơi. Những cái nơi mà biết được rằng đã bị đàn áp, đang bị đàn áp. Để mà chính ông ta nhìn ra được cái bối cảnh ở chung quanh. Ông Bielefeld là ông là một người có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động về nhân quyền từ lâu và có rất nhiều cái sáng kiến về vấn đề nhân quyền. Thành ra ông ta chỉ nhìn thoáng qua là ông ta biết. Ví dụ như khi mà ông ta lên tuyên quang thì có hai người cũng là người Hờ Mông nhưng mà không phải là những người được mời của cái cộng đồng mà mời vào đó, mà đó là người của công an gửi đến, cũng là người Hờ Mông mà làm việc cho công an. Thì ông ta thấy là dáng rất lạ, ông ta hỏi ngay rằng có phải hai người này là hai người của quý vị hay không. Thì mấy người kia nói không, mấy người này chúng tôi không mời. Và ông ta lập tức mời hai người ấy đi ra và hai người ấy nhất định cãi cọ đến 15 phút đồng hồ. Và cuối cùng ông ta khẳng định rằng phải đi ra. Thì hai người đi ra. Nhưng mà cái điều mà ông Bielefeld không biết đó, nhưng mà bây giờ thì ông đã biết là hai người đi ra rồi nhưng mà không đi ra luôn mà đi vòng đằng sau, bởi vì ở cái nhà sàn đó thì nó trống trải lắm, thì hai người nó mới lấy máy ra để mà thu băng tất cả cái buổi nói chuyện của ông Bielefeld. Thì sau đó ông ta được báo cáo và ông ta đã biết. Cái điều này nó cho thấy rằng những cái hành xử của chế độ Việt Nam nó cũng là một cái hiện trường để ông ta đánh giá tình trạng nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo ở Việt Nam như thế nào. Nếu như chính quyền Việt Nam mà nói ông A Hồ đi đâu thì đi, thì cái bản báo cáo nó đã khác. Đằng này kiểm soát rất chặt chẽ đối với lại một giới chức, một nhà báo cáo viên đặc biệt độc lập của Liên Hợp Quốc đi đến Việt Nam trong danh nghĩa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà còn bị khống chế, mà còn bị theo dõi như vậy, thì người dân bình thường sống hàng ngày ở Việt Nam còn bị gấp trăm lần, nghìn lần. Thì ông ta nhìn qua những cái sự việc đó, ông ta thấy hết. Thành ra Việt Nam kỳ này tôi nghĩ rằng họ không ngờ được rằng ông Bielefeld đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước khi đặt chân đến Việt Nam, ông ta đã nắm rất nhiều tình hình. Cái này cũng để trả lời anh Quang Hưng hồi nãy rằng nó khác gì với lại những cái phát biểu ở trên báo chí rồi đài phát thanh này kia đó. Từ trước đến giờ cũng một số vị nhân chứng nó cũng đã phát biểu. Mà thực sự thế này là ông Bielefeld thứ nhất không đọc được tiếng Việt. Thứ hai đó là những cái cuộc phỏng vấn thì chỉ nói về một vài khía cạnh nào mà tạo được cái sự quan tâm ở ngoài này chứ không đi vào chi tiết. Ông Bielefeld ông hỏi rất kỹ lưỡng, ông đã rất bén nhạy, và nhiều khi người nhân chứng đang nói, ông ta thấy được một chi tiết nào đó, ông ta đào thật sâu vào cái chi tiết đó để mà khám phá ra nhiều cái điều mà chính nhân chứng đã không nghĩ ra để mà trình bày. Ví dụ như cái vấn đề tra tấn để bắt bỏ đạo, thì chúng tôi cũng làm việc với những cái nhân chứng đó từ rất lâu, nhưng mà có nhiều cái chi tiết mà chúng tôi không biết. Trong khi ông Bielefeld đã hỏi sâu và hỏi chi tiết rằng hình thức tra tấn như thế nào, vân vân và vân vân. Và chúng tôi tin chắc rằng trong cái bản báo cáo của ông ta vào tháng 3, tháng 5, thì những cái chi tiết ấy kinh hoàng vô cùng đối với người đọc. Vậy mà ông ta tìm hiểu ra được. Chúng ta cũng phải hiểu rằng người ở trong nước, người Việt chúng ta nhiều khi rất ngại, cảm thấy xấu hổ, không muốn kể ra những cái gì xảy ra cho mình trong thời gian đang bị giam giữ, đối với đàn ông cũng như đối với lại phụ nữ. Nhưng mà ông Bielefeld đã nắm được những cái điều ấy. Thành ra ông ta đã thu thập được rất nhiều thông tin, và Việt Nam đã bị, tôi nghĩ rằng bị hố, bởi vì họ không ngờ rằng ông Bielefeld lại biết nhiều đến như vậy, không qua mắt được. Thành ra vội vàng ra một cái lệnh từ Trung ương là tỉnh và địa phương phải theo dõi, phải cản trở, không cho ông ta gặp thêm. Mặc dù đã hứa, đã lỡ hứa mời ông ta vào, nhưng bằng mọi giá, cách này cách kia để mà cản trở. Và chính vì cái lệnh cản trở đó mà nó đã càng làm lộ rõ hơn cái thực trạng ở Việt Nam, mà ông Bielefeld không phải đi tất cả toàn cõi Việt Nam mà vẫn đoán ra được rằng ở mọi nơi Việt Nam nó đều như vậy hết. Bởi chính ông ta là người của Liên Hợp Quốc, đến nơi mà còn bị như vậy thì huống hồ ở mọi nơi khác chắc chắn là cũng bị như vậy. Thì cái chuyện gì đã xảy ra mà làm cho ông ta có thể đoán ra được là tự thế này? Cái người mà nhân chứng cũng đồng thời là cái người mà dẫn đường cho ông ta vào An Giang bị bao vây, công an đã điều động bao nhiêu xe cảnh sát, xe công an đến để sẵn sàng bắt cái người đó. Và ông Bielefeld đã phải bảo vệ, tìm mọi cách để bảo vệ cho người đó. Thành ra cái chuyện đó nó rõ ràng lộ liễu, không che đậy được nữa. Và khi ông ta khám phá ra đó, thì trên đường về An Giang thì không những có xe của công an An Giang theo dõi, đi sát, mà lại còn có xe của công an Sài Gòn, mà lại còn có một giới chức của Bộ Ngoại giao nữa cũng đi cùng theo dõi ông ta. Thì cái này ông ta suy ra ngay được rằng không phải chỉ là địa phương, Trung ương không thể đổ thừa rằng địa phương hiểu lầm. Đó là cái giọng lưỡi của Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng, ồ, cái này có sự hiểu lầm đây. Bởi vì có cả công an Sài Gòn, tại sao lại có mặt ở tại An Giang và đi che theo xe ông ta? Và tại sao lại có một giới chức của Bộ Ngoại giao Trung ương của Việt Nam cũng đi kèm theo? Cái này rõ ràng là cả một cái kế hoạch từ Trung ương xuống vùng, xuống địa phương để mà ngăn cản ông ta và đe dọa những nhân chứng.
Vâng, thưa quý quý anh và thưa quý thính giả, thì cái sự khác biệt giữa hai bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là những gì mà ông Bielefeld đã thu thập được ở Việt Nam, cũng như là vấn đề mà Quang Linh đã nêu ra là ông Bielefeld có đi thăm linh mục Nguyễn Văn Lý hay không, thì tất cả là đều do sự đề nghị của dân biểu Chris Smith, là một dân biểu đại diện tiểu bang New Jersey. Ông này cũng là chủ tịch của tiểu ban nhân quyền toàn cầu của Quốc hội. Thì theo một thông cáo báo chí của văn phòng ông Smith đưa ra, thì chính ông đã hối thúc ông Bielefeld tới tìm cách để mà thăm linh mục Nguyễn Văn Lý, là một trong những tù nhân lương tâm đã bị giam giữ rất là lâu. Và ông Smith đã đưa ra cái sự lo ngại rằng chính quyền của phía bên Tổng thống Barack Obama đang tìm cách đưa Việt Nam vào Hiệp định Thương mại khu vực, được gọi là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, bất kể những cái thành tích xấu. Và đó cũng là những lý do khiến cho cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó khác hẳn với những lại báo cáo của phái viên Liên Hợp Quốc. Anh Nguyễn Đình Thắng.
Thì cái đây là